đang được nghỉ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một bài suy nghĩ của Đức cha Phêrô Khảm nhân kỷ niệm 10 năm giám mục của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Thiên Roma, Đức Thánh Cha dâng lời tạ ơn vì cuộc hành hương thánh địa. Trong buổi đọc kinh lạy Tư Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cám tạ Chúa, giới chức đạo đời tại thánh địa cũng như tất cả những ai đã cầu nguyện cho Ngài trong cuộc hành hương vừa qua. Đức Thánh Cha nói, vùng đất này biểu tượng của tình yêu Chúa đối với dân Ngài và đối với toàn thể nhân loại, cũng là biểu tượng của tự do và hòa bình như ý Chúa muốn cho mọi con cái của Ngài. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, lịch sử của hôm qua và ngày nay cho thấy rằng vùng đất này đã trở thành biểu tượng của những chia rẽ và xung đột không bao giờ chấm dứt giữa những người anh em với nhau. Nhưng Đức Thánh Cha nói rằng thánh địa cũng đã trở thành biểu tượng của những nỗ lực của nhân loại trong cuộc hành trình tiến tới vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong phần cuối của bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các thường dân đang bị kẹt trong vùng giao chiến tại Sri Lanka. Trong những tuần lễ vừa qua, quân đội chính phủ đã mở cuộc tấn công vào các phiến quân mãnh hổ Tamil ở phía bắc nước này, khiến cho hàng ngàn người phải bị kẹt giữa làn tên mũi đạn. Lặp lại yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi các lực lượng tham chiến hãy bảo đảm an ninh và an toàn cho dân chúng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tổ chức nhân đạo hãy làm hết sức có thể để tiếp tế lương thực và thuốc men cho người tị nạn. Thiên Roma, Tòa Thánh và Ba Lan có chung lập trường về một số vấn đề. Một thông cáo được Tòa Thánh cho công bố sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Tổng thống Ba Lan, ông Dutch Alexander Kaczynski, nói rằng lập trường của Tòa Thánh và Ba Lan về một số vấn đề rất giống nhau. Ngoài ra, tin cũng cho biết Tổng thống Ba Lan mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông một lần nữa. Ngoài cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Ba Lan cũng đã gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Dominic Mombetti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng hai bên đã thảo luận về một số vấn đề song phương và trung vùng. Riêng Tổng thống Ba Lan đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn quan tâm đến xứ sở của ông. Một trong những dấu chỉ của sự quan tâm mà Đức Thánh Cha đã dành cho Ba Lan là ngay từ lúc mới được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã viếng thăm Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng luôn chào chúc khách hành hương Ba Lan bằng ngôn ngữ của họ. Ông Kaczynski đã được bầu làm Tổng thống Ba Lan vào tháng Giêng năm 2006. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã có nhã ý mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ba Lan. Tin Vatican, thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto sẽ được cho công bố trong tháng 6 tới đây. Một nguồn tin từ Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho hãng tin Công giáo CNA biết rằng thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha có tựa đề Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái, sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 6 tới đây nhằm lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Theo nguồn tin nói trên, lúc đầu Đức Thánh Cha dự định cho công bố thông điệp này vào năm 2007 để đánh dấu 40 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục, nhưng vì nhiều lý do, việc công bố thông điệp đã được hoãn lại. Nguồn tin từ Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tiết lộ rằng vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha thấy cần phải duyệt lại nhiều đề nghị của Ngài về vấn đề công lý toàn cầu. Cũng có nên nhắc lại thông điệp Centesimus Annus, kỷ niệm năm thứ 100, các thông điệp xã hội cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được cho công bố hồi tháng 5 năm 1991. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ sử dụng Internet để rao giảng tin mừng. Vào cuối buổi tiếp kiến trong hội tuần sáng thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày truyền thông, được cử hành vào Chủ nhật lễ Thăng Thiên 24 tháng 5, và kêu gọi giới trẻ hãy sử dụng Internet để loan báo tin mừng. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả những ai sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới, nhất là giới trẻ, hãy sử dụng chúng một cách tích cực, và thể hiện được tiềm năng lớn lao của những phương tiện này, hầu xây dựng tình thân hữu và liên đới, có thể đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói đến chuyến viếng thăm thánh địa vượt qua của Ngài. Sau khi ôn lại các chặng đường trong cuộc hành hương, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn tóm tắt toàn bộ cuộc hành trình của tôi trong dấu chỉ của sự phục sinh. Dù có chiến tranh, tàn phá, và ngay cả xung đột giữa các tín hữu Kitô, giáo hội vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Giáo hội vẫn tiến tới trên con đường hiệp nhất trọn vẹn. Tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn và Viện Nghiên cứu Tôn giáo Hoàng gia Jordan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và loại trừ bạo động. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại thủ đô Amman, Jordan, kể từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn cho công bố một thông cáo nói rằng một trong những điểm được hai bên nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ là cần phải giáo dục giới trẻ biết tôn trọng người khác và từ bỏ bạo động. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn ghi nhận 5 điểm được hai bên thỏa thuận. Trước hết là một quan niệm về xã hội dân sự cho phép trao đổi những kinh nghiệm và cái nhìn của Công giáo và Hồi giáo trong việc mưu tìm công ích. Xã hội dân sự là cần thiết để tạo diễn đàn cho cuộc đối thoại. Điểm nổi bật nhất được hai bên nhìn nhận là cần phải giáo dục giới trẻ về những giá trị như tôn trọng lẫn nhau và văn hóa đối thoại, loại trừ bạo động hầu thăng tiến cuộc sống chung hòa bình. Điểm thứ ba được hai bên đồng ý với nhau là tầm quan trọng của dân chủ và luật pháp trong một quốc gia biết tôn trọng những dị biệt về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng cho mọi công dân dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền căn bản của con người, nhất là tự do và công bình. Cái đó hai bên cũng đồng ý với nhau về vai trò của tôn giáo trong xã hội. Tôn giáo mang lại động lực để thúc đẩy người dân đóng góp cho công ích, đặt nền tảng cho niềm tin vào Thiên Chúa và vượt qua những ranh giới của chính trị và quyền lực. Cuối cùng, các tham dự viên cuộc gặp gỡ đều nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong việc củng cố sự tham gia của mọi người vào xã hội, hầu xây dựng một quốc gia ổn định và thịnh vượng dựa trên nguyên tắc bổ trợ. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài suy nghĩ của Đức Cha Phêrô Khảm nhân kỷ niệm 10 năm giám mục của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho.
Trong hai tuần lễ vừa qua, cả giám mục Việt Nam di chuyển liên tục lên Tây Nguyên để cử hành lễ phong chức cho đức tân giám mục của giáo phận Ban Mê Thuộc. xuống đồng bằng Cửu Long để mừng thọ 100 tuổi, 75 năm linh mục và 50 năm giám mục của Đức cha Mikael Nguyễn Khắc Nữ. Và cuối cùng ngày 20 tháng 5 lại đi Mỹ Tho để mừng kỷ niệm 10 năm giám mục của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc. Trong khung cảnh của những chuyến đi, khi nhìn lại 10 năm giám mục của Đức cha Phaolô, tôi cũng hình dung cuộc đời giám mục của Ngài như một cuộc di chuyển. Đức cha đã di chuyển từ núi đồi Đà Lạt đến đồng bằng Cửu Long. Thời còn là chúng sinh, Đức cha Phaolô Độc là chúng sinh của Sài Gòn. Nhưng khi làm linh mục, lại là linh mục của giáo phận Đà Lạt, vì Đà Lạt đã được tách ra thành một giáo phận mới từ năm 1960. Rồi đến năm 1999, Tòa Thánh quyết định bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận Mỹ Tho. Thế là Ngài phải thực hiện một cuộc di chuyển từ núi đồi Đà Lạt xuống đồng bằng Cửu Long, từ văn hóa cao nguyên đến văn hóa sông nước, từ không khí miền núi đến khí hậu đồng bằng. Một cuộc di chuyển không dễ dàng, đòi hỏi khả năng thích nghi và sáng tạo để có thể chu toàn sứ vụ. Trong cuộc di chuyển về mặt không gian từ Đà Lạt về Mỹ Tho, còn có một cuộc di chuyển khác khó thấy hơn nhưng lại sâu sắc hơn. Đó là di chuyển từ núi đồi thần học đến đồng bằng mục vụ. Hầu như gần trọn cuộc đời linh mục của Đức cha Phaolô được gắn liền với công việc suy tư, nghiên cứu và giảng dạy triết học, thần học. Ngài làm công việc đó không chỉ như một nhiệm vụ được trao phó, mà thực sự như một đam mê. Không lạ gì trước khi được gọi làm giám mục, Ngài đã được chọn làm chuyên viên thần học của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và khi làm giám mục, đã được Hội đồng Giám mục tin tưởng trao cho nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin. Vì thấy Ngài say mê nghiên cứu thần học như thế, nên khi nghe tin Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm giám mục, có người thắc mắc, không biết Ngài làm mục vụ có tốt không, vì suốt ngày toàn suy nghĩ những chuyện trên trời, còn mục vụ thì lại quan tâm chuyện dưới đất, kể cả chuyện kiếm tiền cho các dự án của giáo phận nữa. Thực tế cho thấy, nhà thần học đã làm mục vụ rất tốt. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005, Đức cha Phaolô đã chia sẻ như sau: từ lúc bắt đầu học thần học, tôi luôn nghĩ rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa cởi mở. Vậy nếu Thiên Chúa là đấng cởi mở, thì con người hình ảnh của Thiên Chúa từ bản chất là cởi mở. Rồi từ đó Ngài thêm, giống như Thiên Chúa, giám mục phải là con người cởi mở. Giám mục phải có trái tim cởi mở, giống trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu, từ đó có nước và máu chảy ra. Giám mục phải có đầu óc cởi mở, lắng nghe mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói của những người nghèo khổ và những người không cùng quan điểm. Giống như Chúa Giêsu, giám mục là thầy dạy đối thoại. Muốn dạy cho các linh mục đối thoại, giám mục phải biết đối thoại. Muốn biết đối thoại, giám mục phải học đối thoại, học với mọi người, với những người nghèo, với những người trẻ, với các tôn giáo bạn, với các nền văn hóa. Và Ngài chia sẻ kinh nghiệm bản thân như sau: tôi đã cố gắng học đối thoại với các linh mục trong giáo phận. Bài học này đòi hỏi nhiều thời giờ và sức lực, nhưng trên hết là sự khiêm tốn và kiềm chế. Tôi cũng đã học với các nữ tu nhiều điều bổ ích. Giáo dân dạy cho tôi bài học về sự đa dạng và phức tạp của đời sống con người. Thiết nghĩ những suy tư và tâm tình trên đã minh họa cụ thể điều muốn nói ở đây, tức là lấy suy tư thần học soi sáng định hướng cho hoạt động mục vụ của mình. Như thế đã rõ, Đức cha Phaolô đã di chuyển từ núi đồi Đà Lạt đến đồng bằng Cửu Long, từ núi đồi thần học đến đồng bằng mục vụ. Câu hỏi đặt ra là, đằng sau cuộc di chuyển cả trong không gian thể lý lẫn không gian tư tưởng ấy là gì? Nói cách khác, động lực nào thúc đẩy cuộc di chuyển đó? Người môn đệ Chúa Giêsu tìm kiếm câu trả lời bằng cách chiêm ngắm chính Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh. trong câu chuyện về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi cao, Thánh Marco ghi nhận rằng khi chứng kiến vẻ đẹp uy nghi và sự thánh thiện chói ngời của Thầy, các môn đệ đã chỉ mong được ở lại trên núi cao. Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là tốt. Thế nhưng Chúa Giêsu đã không ở lại trên đỉnh núi vinh quang, mà lại dẫn các môn đệ xuống núi. Và xuống núi cũng có nghĩa là bắt đầu hành trình bước vào cuộc khổ nạn, đang đợi người ở cuối đường. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc xuống núi liên lỉ. Những bước đi từ núi Ta-bo xuống chỉ là hình ảnh cụ thể của một cuộc xuống núi vĩ đại, kéo dài từ nhập thể đến thăng thiên. Một nhiệm nhập thể là gì nếu không phải là hành trình từ núi hạnh phúc của Thiên Chúa vĩnh hằng đến vực sâu khổ đau của con người? Ẩn sau hành trình xuống núi ấy chính là tình yêu, không chỉ là tình yêu của Chúa Giêsu mà là tình yêu của Ba Ngôi, tình yêu sáng tạo, tình yêu cứu độ, tình yêu thánh hóa. Tình yêu ấy cũng phải là ánh sáng hướng dẫn và động lực thúc đẩy mọi chọn lựa và hành động của người môn đệ Chúa Giêsu. Và tôi dám tin rằng tình yêu ấy đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc sống của vị giám mục đã chọn khẩu hiệu Chúa là niềm vui của con. Trong nhiều năm, Đức cha Phaolô phụ trách giảng khóa về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, và trong lớp học khi ngài hỏi thầy có hiểu không, là anh nào cũng sợ cả, vì trả lời đằng nào cũng chết cả. Bảo rằng chưa hiểu thì sẽ nghe thầy nói giảng suốt 2 tiếng đồng hồ mà không hiểu à? Còn nói là hiểu thì sẽ nghe thầy phán mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tôi còn chưa hiểu thì làm sao thầy hiểu? Nhưng cả lớp tràn ngập tiếng cười, và lúc nào cũng thấy cha giáo cười rất tươi, lúc nào cũng vui hết. Niềm vui tràn ngập, niềm vui của Chúa chứ không phải niềm vui của thế gian. Niềm vui của Chúa là niềm vui của tình yêu. Niềm vui của Chúa là niềm vui cho đi chứ không phải niềm vui chiếm hữu. Nói theo cách diễn tả mà Đức cha Phaolô từng vận dụng, đó là niềm vui của trái tim bị đâm thâu, có nước và máu chảy ra. Niềm vui ấy đang tràn ngập ở đây hôm nay. Xin hợp lời với giáo phận Mỹ Tho trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về những thành quả tốt đẹp Chúa đã ban cho giáo phận trong 10 năm qua. Và cùng với cộng đồng dân Chúa giáo phận Mỹ Tho, xin cảm ơn Đức cha Phaolô đã đem niềm vui cho đi và phục vụ đến cho mọi người trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài tâm tình xuống núi được Đức cha Phaolô khảm giải bày nhân dịp lễ mừng 10 năm giám mục của Đức cha Phaolô đọc giám mục Mỹ Tho.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Tôn giáo là phước thiện cho mỗi quần chúng. Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. Các chế độ cộng sản đã và đang bất hại tôn giáo như thế nào thì ngày nay ai cũng biết. Chẳng phải vì tôn giáo cấu kết với thực dân, với chế độ cũ hay có nợ máu với nhân dân, mà chỉ vì câu nói thờ danh của Karl Marx mà ai cũng biết. Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng. Câu nói này có vẻ khinh bỉ quần chúng. Nó hàm ý rằng người có học, có kiến thức, có hiểu biết khoa học đã ra khỏi cái thế giới u muội của tôn giáo rồi. Chỉ có những kẻ thất học mới cần đến thuốc phiện của tôn giáo mà thôi. Thật ra ý tưởng này chẳng có gì mới mẻ. Người Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với câu nói trong truyện Kiều: tu là cõi phúc, tình là vi oan. Chán đời, trốn đời, người ta có thể tìm trong tôn giáo nguồn an ủi trước cuộc đời đau khổ, cũng như nhờ rượu, nhờ nha phiến để quên đi thực tại đầy bất trắc. Trước Karl Marx cũng đã có nhiều người nghĩ như thế. Nhưng Karl Marx muốn nói gì khi tuyên bố tôn giáo là thuốc thiện ru ngủ quần chúng? Thái độ của Karl Marx đối với tôn giáo được diễn tả rõ ràng trong phần đầu của lời mở đầu cho tác phẩm phê bình triết lý pháp quyền của Hegel. Trong phần mở đầu này, Karl Marx viết như sau: tại Đức, phê bình tôn giáo kể như xong, và phê bình tôn giáo là đầu mối của mọi phê bình. Theo Karl Marx, nền tảng của phê bình tôn giáo là chính con người làm ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo làm ra con người. Tôn giáo là sự tự ý thức và tự cảm thức của con người. Khi con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã đánh mất bản thân mình một lần nữa. Nói cách khác, tôn giáo là sự tha hóa của con người. Ý tưởng này thật ra không phải do Karl Marx khám phá ra. Trước ông, triết gia Feuerbach và các môn đệ của ông cũng đều cho rằng con người là thượng đế cho con người. Nếu Karl Marx coi việc phê bình tôn giáo đã xong, không phải vì tôn giáo đã bị tiêu diệt, mà vì ông cho rằng cách phê bình của ông đã hoàn tất. Nói cách khác, ông và những người theo chủ nghĩa duy vật không tìm cách chứng minh rằng tôn giáo là sai lầm, rằng tin vào thế giới bên kia và một đấng tối cao là sai lầm. Đối với ông và môn đệ của ông, tôn giáo sai lầm là điều hiển nhiên, không cần phải mất thì giờ để chứng minh. Định đề của Karl Marx là không có thượng đế, không có thiên chúa, không có ông thần nào cả, không có thế giới bên kia, không có cái mà người ta gọi là trời, Phật, thượng đế gì cả. Thay vì bác bỏ tôn giáo, thay vì chứng minh rằng tôn giáo sai lầm, thay vì chứng minh rằng không có thiên chúa, trời Phật, Karl Marx lý giải tôn giáo bằng cách đưa ra ánh sáng nguyên do vô thức của tôn giáo. Khi cái nhân vô thức đã biểu lộ, thì kết quả đương nhiên mất đi giá trị tự tại của nó. Khi đã nhận ra rằng Thiên Chúa chỉ là cái bóng của mình trên những tầng trời cao, khi Thượng Đế chỉ là con người bị tha hóa, tất nhiên con người sẽ hết tin vào Thiên Chúa và buộc phải tin vào chính mình. Người ta thường gọi thế kỷ thứ 18 là thế kỷ ánh sáng. Ánh sáng đây là ánh sáng của trí tuệ, của khoa học, chiếu soi vào những miền u tối của con người. Hết u tối, hết tà ma, hết mê tín dị đoan, hết tôn giáo. Khi đèn điện chiếu sáng, người đi đêm có thể sợ cướp, nhưng không sợ ma nữa. Đối với Karl Marx, con người bị tha hóa vì con người làm ra tôn giáo, con người làm ra thượng đế của mình. Nhưng theo Karl Marx, con người ấy không phải là một sinh vật trừu tượng ẩn náu đâu đó bên ngoài thế giới. Con người ấy chính là thế giới con người, là nhà nước, là xã hội. Chính nhà nước ấy, xã hội ấy đẻ ra tôn giáo. Tôn giáo là thực tại bị đảo ngược. Như vậy, tôn giáo là một cách nhà nước và xã hội ý thức về chính mình. Tôn giáo là thực tại đảo ngược của nhà nước và xã hội. Như thể con người, thay vì đi bằng chân, lại đi bằng đầu. Chính vì thế mà Karl Marx đã tuyên bố, chống lại tôn giáo là gián tiếp chống lại cái thế giới mà tôn giáo chỉ là hương vị tinh thần. Sự khốn khổ tôn giáo vừa biểu lộ sự khốn khổ của thực, vừa phản kháng lại sự khốn khổ đó. Tôn giáo là lời than thở của tạo vật đau khổ, là linh hồn của một thế giới bất nhân, là tinh thần của một thực tại vắng bóng tinh thần. Tôn giáo là thuốc viện ru ngủ quần chúng, phủ định tôn giáo, hạnh phúc huyễn hoặc của quần chúng, chính là đòi hỏi cho quần chúng được hạnh phúc thực, đòi cho quần chúng từ bỏ mọi ảo ảnh về tình trạng của mình, chính là đòi dân phải từ bỏ một tình trạng cần ảo ảnh. Phê bình tôn giáo chính là bắt đầu phê bình cái thung lũng nước mắt mà hào quang chính là tôn giáo. Phê bình tôn giáo là bước đi những bông hoa tưởng tượng trang điểm cho xiềng xích của con người, không phải để rồi con người tiếp tục mang xiềng xích, không ước mơ, không an ủi, nhưng là để con người phá bỏ xiềng xích và hái lấy những bông hoa sống động. Qua những dòng trên đây, chúng ta thấy rằng đối với Karl Marx, tôn giáo chính là thế giới lộn ngược, một thế giới phi nhân vô hồn. Do đó, phản kháng lại thế giới đó, phản kháng lại bạo lực, bất công áp bức, đó là danh dự của một loài người luôn ôm ấp những khát vọng cao cả. Karl Marx đưa ra kết luận. Vậy, một khi sự thật về một thế giới bên kia đã tan biến, thì sứ mệnh của lịch sử là phải thiết lập chân lý của thế giới trần thế. Và trước hết, triết học có sứ mệnh phải phục vụ lịch sử bằng cách lột mặt nạ của tha hóa của con người dưới dạng trần tục của nó, khi đã lột mặt nạ dưới dạng thần thánh. Phê bình cõi trời vì thế trở thành phê bình cõi đời, phê bình tôn giáo trở thành phê bình pháp lý, phê bình thần học trở thành phê bình chính trị. Tóm lại, theo Karl Marx, tôn giáo và phê bình tôn giáo là vấn đề lịch sử xã hội loài người. Karl Marx tin vào thuyết tiến hóa. Ông xác tín rằng lịch sử đi tới và càng ngày càng tiến bộ, có người càng ngày càng ra khỏi những vùng u tối để tiến lại gần ánh sáng. Càng gần ánh sáng, con người càng duy vật. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ, chủ nghĩa Marxist đã được tuyên xưng và đem ra thực hành. Thế giới đã thấy rõ rằng, tôn giáo không sai lầm, mà chính Karl Marx đã sai lầm. Con người càng tiến bộ, mà vẫn càng có tôn giáo. Người thời đại có thể nêu lên những câu hỏi: giả sử tôn giáo hoàn toàn huyễn hoặc, giả sử xã hội loài người thay đổi theo chiều hướng tốt, thì liệu con người có tìm được ở cõi đời này câu trả lời cho những khát vọng mà họ tìm trong tôn giáo không? Giả sử Thiên Chúa hay thế giới bên kia là huyễn hoặc, thì liệu con người có thành Thiên Chúa được không? Liệu cõi trần có tiến hóa và biến thành chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đàng không? Khoa học và kỹ thuật mang lại cho con người rất nhiều hiểu biết, nhưng cái biết của khoa học càng sâu rộng thì lại càng làm cho con người ý thức về sự ngu dốt của mình. Chúng ta đã chẳng nói vũ học vũ ngu đó sao? Sức mạnh của kỹ thuật càng lớn càng bắt buộc con người đặt vấn đề về mục tiêu hành động và ý nghĩa của cuộc đời. Có sức mạnh không đủ, còn phải tự hỏi dùng sức mạnh đó để làm gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Các khoa học gia không thể trả lời những câu hỏi ấy mà phải nại đến lương tâm và tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Thanh. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài thánh thể đã được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Thánh thể như một lương thực nuôi sống con người. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu đã đề cập tới thánh thể mà Ngài sẽ ban cho giáo hội dưới hình thức của ăn và của uống để dưỡng nuôi những người tin vào Ngài. Nhìn và đọc lại Cựu Ước, chúng ta cũng nhận ra nhiều sự kiện và hình ảnh, cũng như lời tiên tri cho thấy giá trị và sức mạnh mà của ăn thánh thể sẽ được vị cứu thế ban cho nhân loại. Bánh lạ mana mà dân Do Thái được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong thời gian đi trong sa mạc là một hình ảnh tiên báo cho của ăn thánh thể thời Tân Ước. Hôm nay, chúng ta đề cập tới một biến cố khác xảy ra trong cuộc đời của tiên tri Elia. Trước hết, câu chuyện bánh lạ nuôi tiên tri Elia được ghi trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 19, câu 1 đến câu 8. Sách Các Vua của Cựu Ước đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của tiên tri Elia. Là một tiên tri sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô tại vương quốc Israel. Ông cố gắng rao giảng niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất và làm cho vua quan cùng dân chúng thời đó không chạy theo các lời dụ dỗ của hoàng hậu Jezabel và các tư tế ngoại bang mà tôn thờ các thần khác được tượng trưng qua thần Ba-al. Tiên tri Elia đã chiến đấu và với sự trợ giúp của Thiên Chúa Gia-vê, ông đã chiến thắng. Nhưng kẻ thù chưa chịu thua, và vì thế, ông đã phải chạy trốn. Trên đường lên núi Horeb, như lệnh Thiên Chúa truyền, ông rơi vào tình trạng chán nản, thất vọng. Về phần xác, ông mệt nhọc, kiệt sức và thiếp ngủ trên đường tiến lên núi Thánh của Chúa. Chính lúc này, ông đã được thiên sứ của Chúa đem bánh và nước đến để bổ dưỡng cho ông. Ông dùng một lần, hai lần chưa đủ và dùng tới lần thứ ba. Sau đó ông có đủ sức để lên tới đỉnh núi, gặp gỡ Thiên Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho những chân lý vĩnh cửu. Câu chuyện này được thuật lại trong truyền thống Đệ Nhị Luật, có ý nhấn mạnh đến giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Ngài là Thiên Chúa duy nhất của họ, còn họ là dân riêng của Ngài. Câu chuyện cũng cho thấy hành trình đức tin của dân Israel. Trong cuộc hành trình này, người dân gặp phải rất nhiều khó khăn và cản trở. Nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh họ. Ngài gửi đến cho họ các tiên tri để ban lời của Ngài và tăng cường họ bằng lương thực thiêng liêng, bổ sức cho cuộc chiến đấu bảo toàn đức tin. Sau cùng Thiên Chúa luôn hướng họ về một điểm cuối cùng mà mọi thời gian đều hướng tới, đó là thời cánh chung, trong đó dân Ngài được gặp gỡ Ngài một cách trọn vẹn. Câu chuyện trên mang ý nghĩa liên hệ với thánh thể như thế nào? Cũng như các sự kiện khác của Cựu Ước, sự kiện của tiên tri Elia cũng được sáng tỏ nhờ ánh sáng mầu nhiệm Chúa Kitô, nhất là mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Trong lịch sử Cựu Ước, câu chuyện này đã có một ý nghĩa, nhưng với cái nhìn về Chúa Kitô, ý nghĩa đó càng được sáng tỏ hơn. Trước tiên, đức tin là điều phải có nơi dân Do Thái xưa, cũng như nơi cộng đoàn giáo hội dân lễ ngày nay. Thiên Chúa đòi tất cả một niềm tin vào một mình Ngài. Trong cuộc sống niềm tin này, dân Chúa trong Cựu Ước cũng như Tân Ước luôn gặp phải trở ngại và chông gai. Họ phải chiến đấu để bảo toàn đức tin. Họ tin tưởng có Chúa luôn trợ giúp bên cạnh họ. nhưng nhiều khi những khó khăn, trở ngại đã làm cho họ gặp phải những lúc chán nản, thất vọng. Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ trở lại với họ. Xem phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Và cũng đã hứa ban bánh trường sinh cho họ, để những ai lao lực vất vả sẽ được bổ sức lại. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 và phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 28. Tất cả lời hứa này được thể hiện qua lời của Chúa và qua thánh thể của Ngài. Bánh và nước trong lành mà thiên sứ đã đem đến cho tiên tri Elia ăn và uống 3 lần là hình ảnh của thánh thể do Chúa Kitô ban cho người tín hữu. Đây là thứ bánh từ trời, nhưng không phải do thiên sứ mang đến, trái lại được chính con Thiên Chúa ban cho, và lại là chính thịt và máu của người. Như vậy, sự thật đã vượt trội hơn hình ảnh tiên báo rất nhiều. Dụ ngôn ám chỉ đã lu mờ đi trước chính chân lý của thánh thể. Ngày xưa, tiên tri Elia đã ăn uống 3 lần. Ngày nay, thánh thể được ban cho người tín hữu hàng ngày để hưởng dùng tùy ý. Như vậy, thánh thể là lương thực hàng ngày của dân Chúa trong cuộc lữ hành đức tin trên trần gian này. Việc ăn uống hàng ngày không làm giảm hiệu lực của lương thực, nhưng là để người tín hữu được gặp gỡ Chúa Kitô, và mỗi ngày khi lãnh nhận mình và máu người, họ được kết hợp mật thiết hơn với người. Như vậy, cuộc gặp gỡ được thực hiện luôn mãi với Chúa Kitô, lời cảm tạ qua thánh thể dâng lên Chúa Cha được hát lên liên tục trong giáo hội. Vì thế, tham dự vào thánh lễ và rước lễ không còn phải là một việc làm cho qua một lần, nhưng là một việc làm đầy ý nghĩa trong đời sống người Kitô. Sau cùng, như bánh lạ đã đem tiên tri Elia lên tới đỉnh núi của Chúa và đón nhận mặc khải của Ngài, thì thánh thể cũng hướng dẫn và đưa con người về tới ngày giờ sau hết, khi thế gian này được đổi mới và con người đạt tới giai đoạn gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Trong giai đoạn cánh chung này, con người đối diện với Thiên Chúa như Ngài vẫn có, và nhờ đó họ được tràn đầy hạnh phúc. Đó là một vài gợi ý mà sự kiện bánh nuôi sống tiên tri Elia đã giúp chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm thánh thể, nhất là dưới khía cạnh của ăn nuôi sống người tín hữu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Kitô vì lương thực thánh thể ban cho giáo hội và các phần tử trong giáo hội. Với những suy niệm này, người tín hữu chắc chắn sẽ hiểu thêm về tầm mức của lương thực thánh thể với đời sống đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau các sách ông Dốt và sách Châm Ngôn, Tác phẩm thứ ba trong nền văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước là sách Cô-hê-lẹt hay sách Giảng Viên. Sách Giảng Viên là một trong các tác phẩm khó và quan trọng nhất của Kinh Thánh Cựu Ước. Nói chung kiểu diễn tả của sách hầu như đơn sơ, bằng phẳng, với một vài kiểu nói gợi ý được lặp đi lặp lại, lôi kéo sự chú ý của người đọc. Sự đơn sơ của tác phẩm xem ra cho thấy việc đọc hiểu dễ dàng, nhưng khi thử lặp lại các lời của Cô-hê-lẹt để tóm tắt chúng trong một kết luận, chúng ta nhận thấy có cái gì đó luôn luôn vượt thoát khỏi chúng ta. Như thế toàn nội dung của tác phẩm xem ra bị đánh mất đi, trong khi sự chú ý của chúng ta bị thu hút bởi vài kiểu nói gợi ý nào đó in sâu trong tâm trí một cách độc lập với ý nghĩa của chúng. Chẳng hạn như một thời để sinh ra, một thời để chết đi, hay phù vân của các phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Hoặc trước sợi chỉ bạc bị đứt và bầu khí bằng vàng bị bẻ gãy. Tất cả đều là các kiểu nói đánh trúng trí tưởng tượng trước khi lôi kéo sự chú ý của trí tuệ. Nó là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang tiếp xúc với một người ngoại thường, có khả năng trao ban cho người đọc một tư tưởng phức tạp qua sức mạnh của một hình ảnh. Hậu quả cái khó khăn của sách Giảng Viên đó là các giải thích đa diện mà các học giả đã trao ban cho nội dung của sách. Một số học giả cho rằng tác giả của nó là một người bi quan yếm thế. Học giả Loretz ghi nhận rằng các từ mà ông Cô-hê-lẹt dùng không có nghĩa kỹ thuật ngày nay, mà theo thói quen của kiểu dùng từ ngữ thông thường thời ông. Một kiểu nói như quan niệm bi quan về cuộc sống không phải là kiểu nói triết lý, mà là một kiểu diễn tả thái độ tâm thần nền tảng đối với cuộc sống và các sự kiện của nó. Thế rồi giữa thái độ triết lý và cấu trúc tâm thần có thể có các tương quan hay không, đó lại là vấn đề khác nữa. Nhưng hiện nay chúng ta không có các phương tiện để đối chiếu nó một cách có khoa học. Còn học giả Podesha thì cho rằng số học giả coi ông Cô-hê-lẹt là một người bi quan yếm thế, đông hơn các học giả khác. Nghĩa là ông Cô-hê-lẹt là một người nhấn mạnh nhiều hơn các khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Cuộc sống không tưởng thưởng sự lao nhọc của chúng ta, nó khiến cho tất cả mọi niềm hy vọng của chúng ta phải thất vọng. Tuy nhiên có một số học giả lại nghĩ rằng ông Cô-hê-lẹt là người lạc quan. Học giả Bussi ghi nhận rằng ông Cô-hê-lẹt tin và dạy rằng sự sống tốt lành và trao ban hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật sự, có khả năng thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc của chúng ta. Có học giả khác lại coi ông là người nghi hoặc. Chẳng hạn học giả Siegfried cho rằng ông Cô-hê-lẹt là một triết gia bi quan, đối chọi bằng chứng của các sự kiện với các giáo huấn của Do Thái giáo. Nhiều học giả khác lại cho rằng ông Cô-hê-lẹt là người có lòng tin sống động. Một vài vị nghĩ ông là người theo thuyết định mệnh. Học giả Siegfried cho rằng đó là do ảnh hưởng của thuyết khắc kỷ. Người khác nữa lại cho ông Cô-hê-lẹt là người đề cao công việc làm của con người. Cũng có vài học giả cho rằng gương mặt ông Cô-hê-lẹt bao gồm tất cả các khía cạnh kể trên, và nghĩ rằng sự mâu thuẫn, nếu có thể gọi như thế, là chính ở nơi các sự vật. Đây là lập trường của học giả DiFonso. Sự kiện đó là thuyết đa diện nảy sinh từ việc phân tích tư tưởng của sách Giảng Viên, trong khi thuyết thống nhất dựa trên các phân tích thể văn. Tuy nhiên không thể chấp nhận sự thống nhất mà lại khước từ sự đa diện. Trong các giải pháp, đây là giải pháp ít có thể chấp nhận nhất, vì con người kiếm tìm hiểu biết, và hiểu biết thì luôn luôn là kiếm tìm một trật tự. Thế rồi đối với người đọc tác phẩm với tâm hồn của một người có lòng tin để rút tỉa ra từ đó một giáo huấn, một ánh sáng của sự thật tôn giáo, thì các vấn đề lại còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Ông Cô-hê-lẹt muốn nói gì khi khẳng định rằng tất cả chỉ là phù vân? Nếu ông dạy sự phù vân hoàn toàn của cuộc sống, thì tại sao tác phẩm của ông lại được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh, nghĩa là được chấp nhận như tác phẩm tôn giáo được linh hứng. Một tâm hồn kiếm tìm Thiên Chúa, nghĩa là kiếm tìm tất cả, lẽ nào lại cảm thấy được thỏa mãn với việc gặp gỡ sự trống rỗng hay sao? Giữa sự phù vân của tất cả, giữa sự phù vân mà con người không bao giờ có thể hiểu được, làm sao con người ấy lại có thể tìm thấy Thiên Chúa? Và ngay cả khi nó có tìm thấy Thiên Chúa đi nữa, thì có ích lợi gì cho nó? Học giả Cironetti nêu bật sự kiện ý niệm Hebel phù vân của Kohelet không liên hệ gì với quan niệm Vanitas, sự phù phiếm trong tư tưởng Kitô. Trong ý niệm Kitô, tất cả là hư ảo phù phiếm ngoại trừ Thiên Chúa và những gì con người làm trong Thiên Chúa và để sáng danh Thiên Chúa. Nghĩa là cái ngoại trừ đó là tất cả, chứ không phải là chuyện ít ỏi. Còn trong ý niệm của ông Kohelet, Hebel phù vân là cái trống rỗng kinh hoàng của sự vô lý hoàn toàn. Thánh Girolamo chú giải rằng, cái tất cả chỉ có thể bị coi là phù vân khi so sánh với Thiên Chúa. Sự kiện ông Kohelet nghĩ rằng, ông không có cách nào đạt tới sự tuyệt đối của Thiên Chúa, và vì ông không tin vào sự bất tử qua linh hồn không có thân xác, cũng như sự bất tử qua sự sống lại của thân xác, nên theo ông, con người sẽ không bao giờ có thể đạt tới sự tuyệt đối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy bỏ qua một bên các vấn nạn của người có lòng tin để trở lại với lĩnh vực lịch sử và ngữ học. Làm sao sách giảng viên lại có thể được coi là tác phẩm tôn giáo, khi khẳng định lui khẳng định tới cái phù vân của tất cả mọi sự? Và nếu có thể có một tôn giáo đâm rễ sâu trong ý thức về sự phù vân, về sự trống rỗng của cuộc sống và tính cách không thể hiểu được của tất cả mọi sự, thì khả thể hiện hữu của chính nó bắt nguồn từ đâu? Hay ít nhất, đâu là bối cảnh lịch sử đã làm nảy sinh ra nó, và sau đó, nó đã được thừa nhận tới độ được đưa vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh như thế nào? Đó là các vấn nạn mà chúng ta sẽ trả lời bằng cách định ranh giới cho tổng hợp tư tưởng của ông Kohelet, rồi đặt nó trở lại trong viễn tượng lịch sử thời tác giả, để tìm ra các lý do điều kiện hóa nó, và chất liệu mà tư tưởng đến sau đã rút tỉa được từ sách. Giá trị của sách đến từ viễn tượng này của lịch sử. Khi được đọc trong nghĩa đen của văn bản, nghĩa là một cách độc lập với môi trường lịch sử trước và sau nó, ông Kohelet xem ra là một người khước từ. Vì thế việc dùng văn bản của sách cho phục vụ gặp khó khăn. Trong nghĩa này, chúng ta tìm hiểu tác giả sách giảng viên như là một người nghi hoặc hơn là một người có lòng tin. Lý do là vì ông Kohelet biết rằng Thiên Chúa hiện hữu và ông xác tín được điều đó. Nhưng những gì Thiên Chúa làm dưới mọi khía cạnh xem ra không thể nào hiểu được. Nhưng chính thái độ rõ ràng qua đó, ông chối bỏ các tư tưởng thời ấy đang đối diện với nền văn hóa Do Thái, hay qua đó, ông dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng các tư tưởng đã được khẳng định từ lâu, như thiếu sự thưởng phạt trong công trình của Thiên Chúa và sự cai quản lịch sử một cách tuyệt đối, khiến cho sách giảng viên đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ trên truyền thống tôn giáo bằng cách đẩy đưa nó tới các giải pháp có mạch lạc hơn. Ngoài ra cũng nên nêu bật lập trường tiêu cực nòng cốt nhưng không hoàn toàn tiêu cực của ông. Xem ra ông Kohelet trực giác được một viễn tượng mới mẻ đối với tinh thần con người, một chiều kích mới của nó mà ông không biết minh giải cho chính mình và cho người khác ra sao. Vì có đúng thật là Thiên Chúa đối xử với người lành kẻ dữ như nhau, nhưng cũng có một phần thưởng cho người kính sợ Thiên Chúa. Công lý không cần thiết, không ích lợi, nghĩa là nó không đem đến cho con người sự cứu rỗi, theo ý niệm cụ thể của Do Thái giáo đối với từ này. Nhưng trường hợp lại khác đối với người biết kính sợ Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. và các bạn thân mến. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Ngôi sao cô đơn, tác giả Nguyễn Đông Thức mong muốn đưa ra một luận đề là sự thiếu vắng niềm tin đưa con người đến chỗ tự hủy. Mới đầu quyển tiểu thuyết là một cái chết, đó là cái chết tự vẫn của cô ca sĩ Mỹ Nhung tại nhà riêng của cô. Kết thúc trang tiểu thuyết này cũng là một cái chết, đó là cái chết của Thiện, một bộ đội xuất ngũ. Đây cũng là một cuộc tự vẫn. Số phận của đời người được tác giả nhận định bằng những dòng chữ thật buồn bã như sau: tôi gấp tập hồ sơ lại, nước mặt nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Trên đó là một mỹ nhân tuyệt đẹp và ăn mặc lộng lẫy đang cười với tôi. Một nụ cười mà trước kia tôi không sao hiểu nổi vì vẻ bí ẩn của nó. Trong đó dấu ẩn một nỗi buồn xa xăm cùng với cô đơn huyền hoặc. Tôi thầm hỏi cô: Mỹ Nhân, cô đã gặp lại Thiện chưa? Thì ngay cả trong cõi vĩnh hằng, mãi mãi cô cũng vẫn là một ngôi sao cô đơn. Câu hỏi ấy không một ai trả lời được, cho dù công an đã điều tra và kết thúc vụ án trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng đồng hồ ấy, từng mảnh trong cuộc đời của cô ca sĩ xấu số được kéo ra và dựng lại cùng với chứng từ của tất cả những người đã từng say đắm, săn đuổi, mê mệt vì cô. Nhưng tất cả đều không hiểu nổi tại sao cô đã chọn cái chết để kết thúc tiếng hát của cô. Tất cả những nhân vật được kêu ra làm chứng về cuộc đời của người ca sĩ không hiểu được tại sao cô đã tìm đến với cái chết. Nhưng tác giả lại cho độc giả thấy rằng cái chết đó là kết thúc bi kịch của một người thiếu vắng niềm tin. Mỹ Nhung đã không tạo được cho mình một niềm tin, mà những người xung quanh cô cũng đã không mang lại được cho cô một niềm tin. Và dĩ nhiên, tự tử là sự kết thúc tất yếu của một cuộc sống không có niềm tin. Và các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng 6, là tháng dành riêng để tôn kính trái tim Chúa Giêsu. Ý nghĩa và mục đích của việc tôn sùng này hẳn phải là để nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được thế nào là tình yêu, và chúng ta cũng chỉ có thể yêu một cách đúng đắn khi ngắm nhìn chính tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua con người và nhất là cái chết của Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban người con một của Ngài cho thế gian. Qua cái chết của Ngài, Chúa Giêsu chỉ muốn nói với chúng ta mỗi một điều, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy san sẻ tình yêu ấy với mọi người. San sẻ đến độ sẵn sàng hiến mạng sống vì người khác, bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người thiếu mạng vì người mình yêu. Đó là tất cả cốt lõi của đạo chúng ta, đó cũng chính là ý nghĩa đích thực của đời người. Sống đích thực, sống sung mãn là sống yêu thương. Lạy Chúa, cho dù phải trải qua trăm ngàn gian lao thử thách, xin cho con luôn vững tin rằng Chúa vẫn yêu thương con. Cho dù tình đời có bội bạc phôi pha, xin cho con vẫn mãi yêu thương để bớt lên cho đời một niềm tin, để mang lại cho người một lẽ sống. Lạy Chúa, xin cho con luôn bước đến nếp mình trong trái tim Chúa. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.